Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2014. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bất ổn ở Iraq thúc đẩy người Kurd tiến tới độc lập. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Khánh An tóm lược các tin quan trọng khác.
Nước Mỹ mừng ngày độc lập hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc đã kích chế độ thuộc địa mang rợ của Nhật Bản. Tổ chức Human Rights Watch thúc giục Pakistan rút lại luật đàn áp.
Hải quân Trung Quốc bắt 6 ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là các bài tường thuật về tình hình tại Iraq. Chủ tịch cộng đồng người Kurd ở Iraq nói với đài VOA rằng tình hình trong nước đã làm gia tăng tính cấp thiết của việc thành lập một quốc gia độc lập cho người Kurd. Thông tín viên VOA Al Pessin tại London ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chiến binh Peshmerga thuộc khu tự trị của người Kurd đã đáp lại những vụ lấn đất của các phần tử chủ chiến Sunni bằng những hành động riêng, chiếm đóng thành phố Kirkuk đang có tranh chấp và những khu vực lân cận. Nay, Chủ tịch Cộng đồng người Kurd ở Iraq, ông Masoud Barzani, nói với đài VOA rằng đây là thời điểm để thành lập một quốc gia của người Kurd.
Đây là quyền tự nhiên cần phải đạt được. Phải đạt được độc lập. Tôi tin nay các điều kiện cũng thuận lợi cho độc lập.
Hoa Kỳ tiếp tục chống đối việc Kurd đòi độc lập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf nói,
không có sự thay đổi chính sách ở đây. Chúng tôi từng nói rằng một nước Iraq thống nhất là nước Iraq vững mạnh nhất.
Nhưng các nhà lãnh đạo người Kurd có một sách lược để làm Hoa Kỳ có thể chấp nhận độc lập. Ông Bill Park của trường Đại học King ở London phát biểu qua Skype.
Họ muốn tự trình bày mình như không phải công bố độc lập tách khỏi một quốc gia Iraq có chức năng đã hiện diện, mà là buộc phải đòi độc lập vì hậu quả của tình trạng hỗn mang quanh họ.
Điều đó thể hiện rõ trong cuộc phỏng vấn ông Barzani do Ban Tiếng Ba Tư của đài VOA thực hiện.
Tình trạng hỗn loạn và đáng sợ, nay dọc theo đường biên giới 1.050 km, chúng tôi phải đối đầu với các phần tử khủng bố và các tổ chức cực đoan, và những người mà chúng tôi không biết là ai. Đây là một tình hình mới. Tôi nghi là Iraq có thể trở lại tình trạng trước đây.
Và ông Barzani nói sự chống đối mạnh mẽ trước đây đối với nền độc lập của người Kurd không còn nữa.
Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Hoa Kỳ, với tất cả các bên và với phía châu Âu. Trước đây, phản ứng rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi không còn thấy điều đó nữa.
Tuy nhiên, ông Barzani phải thận trọng, trở nên quay lưng lại với những người bạn cũ ở Washington, những người bạn mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, và thậm chí một số người Kurd nữa, theo nhận định của ông Bill Park.
Đây là một hình thức sách lược nhiều rủi ro, nhưng nay mang tính cách bớt rủi ro hơn nhiều so với trước đây.
Thực vậy, nhiều chuyên gia tin rằng, cho dù điều gì xảy ra ở Kurdistan, thì Iraq sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, trước khi các phần tử chủ chiến Sunni chiếm đóng những khu vực rộng lớn ở miền Tây và miền Trung nước này. Tham vấn chính trị Mỹ Sam Patton từng làm cố vấn cho người Kurd ở Iraq và những người Sunni ôn hòa. Ông nói chuyện với đài truyền hình Al-Hura.
Quan hệ đã tồn tại cho đến nay giữa Baghdad và các khu vực sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Các khu vực không còn nằm dưới sự kiểm soát của Baghdad sẽ phải được hưởng một mức độ tự trị nào đó mà trước đây họ chưa từng có.
Các chiến binh chủ chiến Sunni nay tự xưng là quốc gia Hồi giáo. Cho dù họ có thể duy trì được tình trạng này thì còn phải chờ xem, nhưng có thể họ đã tạo cơ hội cho người Kurd thực hiện giấc mơ lập quốc đã ấp ủ từ lâu và nêu nghi vấn về tương lai của quốc gia Iraq.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Các nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Kỳ nói các phần tử chủ chiến Sunni tiến gần đến Baghdad đang giàn mỏng và lực lượng an ninh Iraq có thể giữ được thủ đô nếu bị tấn công. Nhưng về mặt hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc chống trả tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant, thì các giới chức cảnh báo là Hoa Kỳ vẫn chưa có mặt. Mời quý vị nghe chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Jeff Seldin.
Các cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và choáng ngợp. Các phần tử chủ chiến, chiến đấu dưới danh nghĩa ISIL, chiếm hết thị trấn này đến thị trấn khác tại miền Bắc Iraq. Hiện nay, tổ chức này đang gặp nhiều kháng cự hơn tại những nơi như Tikrit. Và Đại tướng Martin Dempsey, chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ, nói tầm với của họ đang yếu dần.
ISIL hiện đang trải rộng, dàn mỏng để kiểm soát những vùng họ chiếm đóng và trải rộng về phương diện tiếp vận và thông tin.
Sự kiện này giúp cho các lực lượng an ninh Iraq có thời giờ để tập họp.
The ISF is stiffening. That they're capable of defending Baghdad,
that lực lượng an ninh Iraq đang củng cố lại và họ có khả năng để bảo vệ Baghdad và họ sẽ gặp thách thức để tấn công, hầu hết là những thách thức về tiếp vận.
Nhưng ngay cả khi Iraq sử dụng máy bay mua của Nga và Iran để mở rộng các cuộc tấn công chống lại ISIL, các giới chức Iraq bất bình vì sự giúp đỡ tương tự của Hoa Kỳ đến rất chậm chạp. Bất kể sự hiện diện của gần 200 cố vấn Mỹ và do thám từ các chiến hạm trong vùng vịnh. Và các nhà phân tích nói có lý do để lo ngại, ngay cả đối với Baghdad. Bà Jessica Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói,
I think it's very possible for ISIS to execute a faraway offensive.
Tôi nghĩ có khả năng là ISIL thực hiện một cuộc tấn công ở xa để đánh lừa hay để thu hút lực lượng an ninh Iraq ra xa và làm cho Baghdad dễ bị tấn công.
Những hành động mới đây của Hoa Kỳ cũng cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của Washington, gửi thêm quân đến Iraq để bảo vệ an ninh cho tòa đại sứ và phi trường với sự yểm trợ của các máy bay trực thăng tấn công Apache. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói,
We're helping provide our diplomats time and
chúng ta giúp cho các nhà ngoại giao của chúng ta có thời gian và không gian để làm việc với các lãnh tụ chính trị người Sunni, người Kurd, người Shia giữa lúc họ đang cố thành lập một chính phủ mới đoàn kết quốc gia gồm nhiều phe phái.
Các giới chức quân sự Hoa Kỳ khẳng định rằng một chính phủ gồm nhiều thành phần là con đường hiệu quả nhất đối với Iraq để đáp trả sự tàn bạo của ISIL. Các giới chức này nói rằng nếu không có tiến bộ chính trị thì tương lai của Iraq khá đen tối.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý thính giả, người Palestine tại Đông Jerusalem chuẩn bị an táng một thiếu niên Palestine bị giết trong một vụ nghi là tấn công trả thù đã gây nên hai ngày biểu tình phẫn nộ của người Palestine. cảnh sát Israel chuẩn bị đối phó thêm nhiều vụ bạo loạn nữa, tiếp sau đám tang, dự trù tổ chức sau những buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại khu Surfat của người Ả Rập. Đám tang diễn ra giữa lúc căng thẳng lên cao sau khi quân đội Israel và các phần tử chủ chiến từ lãnh thổ Palestine bắn rocket vào lãnh thổ hai bên. Israel đáp trả bằng cách gửi thêm quân về phía biên giới Gaza. Khi căng thẳng tăng cao về việc một thiếu niên Ả Rập bị giết tại Đông Jerusalem trong một vụ bị nghi là trả thù cho việc ba thiếu niên Israel bị hạ sát. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nỗ lực làm dịu tình hình hôm thứ Năm. Ông cho biết quyết tâm mang những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ông nói, tôi lên án vụ giết người một thiếu niên Palestine tại Jerusalem cách đây mấy ngày. Cuộc điều tra của cảnh sát đang tiến hành. Chúng tôi chưa biết động cơ vụ giết hại này hay là lý lịch của thủ phạm, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra. Chúng tôi sẽ mang ra trước công lý những kẻ chịu trách nhiệm tội phạm kinh tởm này, dù họ là ai. Xung đột bùng phát vào hôm thứ Năm giữa những người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Đông Jerusalem, giữa lúc cảnh sát tiếp tục điều tra cái chết của thiếu niên 17 tuổi Mohammed Abu Khuder bị bắt cóc và xác được tìm thấy ngày thứ Tư tại một khu rừng ở Jerusalem. Một nhóm cha mẹ Palestine và Israel phẫn nộ về cuộc đổ máu biểu tình đòi chấm dứt bạo động. Ông Ruby Demblin, thành viên của tổ chức cha mẹ Diễn đàn Gia đình nói, chúng tôi là một nhóm người Palestine và Israel mất người thân trong gia đình trong một cuộc tranh chấp. Chúng tôi muốn chấm dứt vụ đổ máu khủng khiếp này. Chúng tôi biết sự đau khổ của một bà mẹ Palestine và sự đau khổ của một bà mẹ Israel giống như nhau và chúng tôi cần phải hành động để chấm dứt sự điên rồ và giết hại này. Các giới chức Palestine đổ lỗi cho những người định cư Israel trong vụ tấn công, nói rằng việc này để trả thù cho vụ bắt cóc và giết ba thiếu niên Israel. Israel đổ lỗi cho Hamas hiện cai trị dải Gaza về ba cái chết này. Hamas phủ nhận những cáo buộc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest gọi vụ giết Khuder là kinh tởm và thúc đẩy nhà cầm quyền Israel lẫn Palestine ngăn ngừa căng thẳng leo thang. Trong khi đó, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói Pakistan nên bãi bỏ luật mới về chống khủng bố. Phó giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch mô tả luật bảo vệ Pakistan là mơ hồ và thiếu cụ thể. Ông Falim Khin nói đạo luật bật đèn xanh cho việc ngược đãi các vi phạm bị giam giữ, vốn đã là chuyện quá thông thường ở Pakistan. Những người ủng hộ biện pháp này nói rằng nó cần thiết để xúc tiến nhanh cuộc điều tra và truy tố các vụ khủng bố. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói đạo luật có thể được sử dụng để trấn áp sự chống đối chính trị ôn hòa và sự chỉ trích chính sách của chính phủ. Tổ chức nhân quyền này nói luật mới vi phạm các quyền căn bản về tự do ngôn luận, quyền riêng tư, hội họp ôn hòa và các biện pháp bảo vệ theo đúng luật lệ được ghi trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Pakistan đã phê chuẩn vào năm 2010. Tổng thống Manun Hussein dự định sẽ ký thành luật trong một vài ngày nữa sau khi đã được Thượng viện thông qua vào đầu tuần. Dự luật được thông qua vào lúc quân đội Pakistan đang tiến hành một cuộc tấn công lớn nhắm vào phe Taliban và các hang ổ chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda ở khu vực bộ tộc Bắc Waziristan dọc theo biên giới Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
6 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Hải quân Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa hôm 3 tháng 7. Bloomberg dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước cho hay nhóm ngư dân thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cùng tàu cá QNJ 94912TS bị bắt giải về Trung Quốc lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Giới chức Quảng Ngãi cho hay tàu cá này do ngư dân Võ Đạt ở thôn Thạnh Đức 1 làm chủ ra khơi đánh cá hôm 28 tháng 6. Tờ Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh cho biết đã báo cáo vụ việc lên giới hữu trách cấp huyện và cấp tỉnh để nhờ can thiệp. Đây là diễn tiến mới nhất trong căng thẳng Việt Trung tại quần đảo Hoàng Sa kể từ tháng 5 khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực mà Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh các vụ tấn công, va đụng và phun vòi rồng của các tàu Trung Quốc nhắm vào các tàu Việt Nam không ngừng gia tăng, hầu bảo vệ giàn khoan Hải Dương và khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên thực địa. Tuy nhiên, vụ bắt giữ lần này dường như không gây hoang mang cho các ngư dân Việt quyết tâm bám biển để bảo vệ ngư trường truyền thống và chủ quyền lãnh hải. Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh ở Quảng Ngãi, người từng bị Trung Quốc bắt giam gần 2 tháng vào năm 2009 để đòi tiền chuộc khi anh đang đánh bắt ở Hoàng Sa, nói các vụ bắt giữ kiểu này đã trở nên bình thường đối với ngư dân Việt Nam.
Tôi đau, mấy bác bác làm chứ mình hậu trừ nó cũng bác, mà hậu em hơi ngừng. Chứ nó bác nó khỏi tốt, mà sao này em về cũng bắt đi làm thường, không có gì đâu mình sợ. Biến đó mình phi lộn chứ, thật giờ không lộn thì cháu đâu mà lỡ lộn. Mình đi kinh tế biến mà.
Trong vụ bắt giữ lần đó, anh Thạnh và nhóm ngư dân bị Trung Quốc bắt đã được thả về sau khi bị tịch thu sạch ngư cụ và tàu đánh bắt. Anh Thạnh nói, trong thời gian bị cầm giữ, anh và các bạn của anh đã bị tra tấn, đánh đập với yêu sách phải nộp tiền chuộc, nhưng nhóm của anh đã dứt khoát không đáp ứng. Cả Trung Quốc và Việt Nam chưa lên tiếng chính thức bình luận về vụ 6 ngư dân Việt mới bị bắt hôm qua. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự hoàn toàn độc lập với sự quản lý của nhà nước, vừa tuyên bố thành lập hôm nay 4 tháng 7. Thông cáo báo chí của hội nói, hội ra đời để thực thi quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, giúp các nhà báo làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thực sự độc lập, tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề. Chủ tịch Hội Nhà báo Tự do, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nói, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam dựa trên cơ sở các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ phải tuân thủ. Ông Dũng nói, dù lường trước những rủi ro xuất phát từ kinh nghiệm của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do trước đây do blogger Điếu Cày sáng lập, nhưng đã đến lúc các ngòi bút độc lập của Việt Nam cần phải góp tay xây dựng xã hội dân sự, cụ thể bằng hoạt động thực tiễn như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Thời điểm năm 2009 so với bối cảnh hiện nay đã khác nhau rất nhiều. Sau 5 năm, xã hội dân sự đã hình thành mặc dù mới chỉ là manh nha ở Việt Nam. Không khí dân chủ đã hình thành mặc dù mới chỉ kết giới ở Việt Nam. Lực lượng dân chủ ở Việt Nam, những người dám nói lên tiếng nói sự thật và tự do báo chí, tự do ngôn luận và kể cả tự do biểu đạt đã tăng gấp khoảng 3 lần tới 4 lần so với thời điểm năm 2009. Chúng ta hoạt động ôn hòa, xây dựng xã hội dân sự, tạo không khí phản biện chứ không phải lật đổ chính quyền, không phải bị người ta quy chụp là những thế lực phản động. Và do đó chúng ta đi đúng đường lối, đúng hướng và hoàn toàn phù hợp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký kết năm 1982, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của Việt Nam.
Một trong những nhiệm vụ của hội là lên tiếng và hành động để bảo vệ những người làm báo vì tiến bộ xã hội, nhưng bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đầy hay khủng bố, cũng như đấu tranh yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự, thường được dùng để đàn áp quyền tự do báo chí như Điều 258 hay 88, và tạo môi trường sinh hoạt tự do cho giới viết báo. Hiện nay, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có 4 chi hội, ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và tại hải ngoại. Văn phòng chính được đặt tại Sài Gòn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án điều mà ông gọi là sự xâm lược thuộc địa mang rợ của Nhật chống lại Trung Quốc và Nam Triều Tiên khi ông tiếp tục chuyến viếng thăm 2 ngày đến Seoul. Trong bài phát biểu hôm nay tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, ông Tập nói Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã trải qua nỗi đau to lớn là hậu quả sự xâm lược của đế quốc Nhật Bản vào nửa đầu thế kỷ 20.
Các nhận định vừa kể được đưa ra một ngày sau khi ông Tập đề nghị tổ chức những hoạt động tưởng niệm chung với Nam Triều Tiên để đánh dấu 70 năm Nhật Bản thất trận trong Thế chiến thứ hai. Nam Triều Tiên và Trung Quốc là hai trong số những nạn nhân lớn nhất của đế quốc Nhật. Cả hai nước đều lâm vào những vụ tranh chấp lãnh thổ riêng rẽ với Nhật Bản và đang lo ngại về việc về mưu toan của Tokyo nhằm mở rộng vai trò quân sự của nước này. Nhiều nhà quan sát xem chuyến đi của ông Tập đến Nam Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Bắc Kinh để đưa Seoul lại gần hơn trong phạm vi ảnh hưởng của mình và từ đó tránh xa Nhật Bản. Hôm thứ Năm, ông Tập và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã đồng ý mở rộng mối quan hệ vững mạnh giữa hai nền kinh tế. Trong buổi họp báo chung với ông Tập, bà Park nói Seoul và Bắc Kinh sẽ cố gắng hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do đã đàm phán trong một thời gian dài vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trên khắp nước Mỹ, người Mỹ mừng kỷ niệm lần thứ 238 ngày đất nước độc lập khỏi Anh với các cuộc diễu hành dã ngoại bắn pháo bông, đua ngựa và các buổi hòa nhạc. Các lễ hội ngày 4 tháng 7 tại thủ đô Washington gồm có những người đóng vai các nhân vật lịch sử như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin và John Adams là những người sẽ đọc tuyên ngôn độc lập. Sẽ có một buổi hòa nhạc và bắn pháo bông ở quảng trường quốc gia vào tối thứ Sáu. Buổi hòa nhạc có sự tham gia của những tên tuổi như Frankie Valli, Patti LaBelle, Michael McDonald, nhóm Muppets và dàn giao hưởng quốc gia. Tuy nhiên, thời tiết có thể làm bớt vui kế hoạch của hàng triệu người Mỹ khi cơn bão Arthur đang lên phía bờ đông của nước Mỹ. Điều trớ trêu là tuyên ngôn độc lập được soạn thảo bởi một người chủ nô lệ là ông Thomas Jefferson, 32 tuổi, người sau này trở thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói lên những suy ngẫm về ý nghĩa của ngày độc lập ngày 4 tháng 7 trong bài diễn văn hàng tuần của ông. Ông nói rằng các nhà lập quốc đã nhất trí về một sự thật đơn giản, đó là tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Ông nói rằng niềm tin đó đã giúp cho Hoa Kỳ đứng vững qua chiến tranh và thời kỳ khủng hoảng, cũng như hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ có nền dân chủ vững mạnh nhất, tầng lớp trung lưu lớn nhất và quân đội hùng hậu nhất trên thế giới. Ông nói, không có quốc gia nào trên trái đất lại không muốn hân hoan đổi chỗ với Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn của Đảng Cộng Hòa, đại diện Steve Womack từ tiểu bang Arkansas nói, Washington đã không đem lại cơ hội để người Mỹ nắm lấy vận mệnh kinh tế của họ. Ông nói, Đảng Cộng Hòa đang cố gắng lấy lại cơ hội đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị một mối ban giao tốt đẹp hơn giữa Nga và Hoa Kỳ trong một thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng thống Barack Obama nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ông Putin bày tỏ hy vọng trong thông điệp hôm nay rằng mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa hai nước sẽ phát triển trên một nền tảng thiết thực và bình đẳng, bất chấp những khác biệt. Tổng thống Nga nói hai nước có trách nhiệm đặc biệt đối với việc bảo vệ ổn định và an ninh quốc tế và vì vậy nên hợp tác vì lợi ích của toàn thế giới. Mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã ở mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh, từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm nay. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đã hạn chế hợp tác ngoại giao với Nga và đề xuất các biện pháp trừng phạt để đáp lại việc sáp nhập. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp chế tài nhằm chấm dứt sự hỗ trợ của Moscow dành cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở bên trong biên giới Ukraine.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đã hưởng một sự tăng vọt về tuyển dụng vào tháng trước nhờ giới chủ nhân thêm 288.000 công ăn việc làm trong tháng 6. Mức cải thiện tốt hơn so với dự kiến đã giúp tỷ lệ thất nghiệp sụt xuống mức thấp nhất từ 5 năm rưỡi nay và thúc đẩy giá chứng khoán lên đến các mức cao mới. Thông tín viên VOA Mil Asiga tường thuật thêm chi tiết.
Tin vui cho những người đi tìm việc, ấy là có thêm nhiều người trở lại đi làm và tỷ lệ thất nghiệp sụt từ 6,3 xuống còn 6,1%. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Một dấu hiệu khác cho thấy sự phục hồi của Hoa Kỳ có thể đã đạt được đà tiến. Ông Mark Hamrick thuộc trang web bankrate.com nói chuyện với đài VOA qua Skype.
Đây là tháng thứ năm liên tiếp mà chúng ta thấy có hơn 200.000 người được thêm vào danh sách lãnh lương. Và lần cuối, ta chứng kiến sự kiện này là vào cuối thập niên 1990, vào thời kỳ bộc phát kỹ thuật. Vì thế, tình trạng này thực sự đưa ta trở lại thời kỳ mà nền kinh tế Hoa Kỳ thực sự ngoan trớn.
Tuyển dụng mạnh trong mọi lĩnh vực, nhưng mạnh nhất là trong ngành dịch vụ chuyên môn, bán lẻ và y tế. Tổng thống Barack Obama gọi đó là bằng chứng thêm cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hồi phục.
Nền kinh tế đã có động năng và chúng ta đang đạt được tiến bộ. Nay, chúng ta thấy gần 10 triệu công ăn việc làm được tạo dựng trong thời gian 52 tháng vừa qua.
Wall Street hoan nghênh các số liệu tốt đẹp hơn so với trông đợi, khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lên tới mức cao mới trên 17.000 điểm. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo giới đầu tư chớ nên quá vui mừng. Với các chỉ số chứng khoán nay đang ở lĩnh vực kỷ lục, ông Mark Hamrick cho rằng có rất nhiều khả năng một sự điều chỉnh sắp diễn ra.
Với sự kiện ấy, và có thể diễn ra bất cứ lúc nào, tôi không nói là nó cần phải diễn ra trong tương lai gần, nhưng có một sự sụt giảm ít nhất từ 5 đến 10% là điều tự nhiên, xét về quy mô của sự tăng giá thị trường.
Mặc dù triển vọng công ăn việc làm tốt hơn, 9 triệu rưỡi người Mỹ vẫn còn thất nghiệp và con số người nhận việc làm bán thời gian tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, số người thất nghiệp lâu hơn 27 tuần lễ đã giảm xuống.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã ngừng hoạt động toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-35 cho đến khi hoàn thành một cuộc điều tra về vụ bốc cháy trên đường băng liên quan đến một trong các phản lực cơ trong tuần trước. Bộ Quốc phòng cho biết đã ra lệnh kiểm tra thêm các động cơ F-35. Vụ cháy hồi tuần rồi tại căn cứ không quân Elgin ở tiểu bang Florida chỉ là sự cố mới nhất trong một loạt các trục trặc kỹ thuật và sự trì hoãn đã gây cản trở cho chương trình phản lực cơ chiến đấu với kinh phí 396 tỷ đô la của Ngũ Giác Đài. Đây là chương trình vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử quân sự của Hoa Kỳ. Việc trì hoãn thêm có thể còn làm cho chi phí trên gia tăng hơn nữa. Một vụ rò rỉ dầu trong máy bay là lý do đưa đến việc thanh tra toàn bộ phi đội vào tháng trước. Bộ Quốc phòng cho biết, việc đưa phản lực cơ trở lại hoạt động sẽ được xác định dựa trên kết quả kiểm tra và các phân tích dữ liệu kỹ thuật. Một thông báo trên trang mạng F-35.com cho biết, phản lực cơ chiến đấu có thể hoạt động gần như trong mọi tình huống chiến thuật, từ các đường băng trải nhựa đến các hàng không mẫu hạm và các căn cứ trơ trọi. Trang mạng còn cho biết, không có chiến đấu cơ nào khác có được tính cơ động và khả năng phối hợp của phản lực cơ đa chức năng như F-35.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You're welcome to follow VOA 英语官播 on Weibo. Thank you.
Thanks so much, Zoe, and we look forward to having you with us again on future programs, and we're excited to be able now to reach out to you through Weibo.
That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.